Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 5 tháng 3 năm 2018, mời quý vị theo dõi tâm sự quân nhân Mỹ gốc Việt trên tàu sân bay USS Carl Vinson, phỏng vấn tác giả Max Booth của tác phẩm về chiến tranh Việt Nam The Road Not Taken, tường trình sự nguy hiểm khi lãng quên, chủ nghĩa cộng sản là thứ phản tiến bộ, phóng sự sở trà cầu đất. Thưa quý vị, sau các tin tức thời sự Việt Nam và quốc tế là chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi. Hàng không mẫu hạm của Mỹ và các chiến hạm hộ tống sáng 5 tháng 3 giờ địa phương đã tới Đà Nẵng trong chuyến thăm mà phía Mỹ nói là mang tính lịch sử giữa bối cảnh Việt Nam đang phải đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông. Sự hiện diện của USS Carl Vinson ở vùng biển miền Trung đánh dấu lần đầu tiên một hàng không mẫu hạm Mỹ tới Việt Nam kể từ khi kết thúc cuộc chiến giữa hai nước cừu thù. Thiếu tá Tim Hawkins, quân nhân phụ trách truyền thông trên tàu USS Carl Vinson, nói với VOA Việt ngữ rằng đây rõ ràng là một chuyến thăm mang tính lịch sử. Quân nhân này nói thêm, nó đánh dấu một cột mốc quan trọng mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam và thi hành một thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước. Việc đến thăm của chúng tôi cũng thể hiện sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ đối với một Việt Nam độc lập, mạnh mẽ và phồn vinh. Tuyên bố chung nhân chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng 5 năm ngoái có đoạn, hai nhà lãnh đạo trao đổi về khả năng tàu sân bay Hoa Kỳ thăm cảng Việt Nam và các biện pháp tăng cường hơn nữa, hợp tác giữa các lực lượng hải quân hai nước. Tin cho hay, trong khi thăm Việt Nam, chỉ huy tàu USS Carl Vinson sẽ tiếp xúc và trao đổi với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Trong khi đó, các thủy thủ của tàu sẽ tham gia nhiều hoạt động giao lưu nhân dân như biểu diễn tại Cầu Rồng và Công viên Biển Đông, giao lưu bóng đá, bóng rổ và thăm các trung tâm nuôi trẻ mồ côi, cũng như cơ sở bảo trợ nạn nhân chất da cam. Trung tá Hiền Trịnh, một quân nhân Mỹ gốc Việt hiện phục vụ trên tàu USS Carl Vinson, cho VOA Việt ngữ biết rằng ông thực sự vui mừng khi trở thành một phần của sự kiện lịch sử này. Tôi hy vọng nó sẽ mang lại mối quan hệ chân tình và nồng ấm trong nhiều năm tới, người rời Việt Nam cùng gia đình lúc 2 tuổi nói thêm. Các nhà phân tích và quan sát cho rằng sự hiện diện của USS Carl Vinson ở vùng biển tại Việt Nam cách không xa quần đảo Hoàng Sa trong vòng tranh chấp với Bắc Kinh là một tín hiệu gửi tới Trung Quốc. Giáo sư Carl Tyer nói, thông điệp mà USS Carl Vinson phát đi đó là Hoa Kỳ sẽ duy trì sự hiện diện hải quân ở Biển Đông, và rằng Việt Nam ủng hộ sự hiện diện của Hải quân Mỹ, chừng nào nó đóng góp vào ổn định và hòa bình khu vực. Trả lời câu hỏi về việc tờ Hoàn Cầu Thời báo gần đây nói rằng sự hiện diện thường xuyên của các hàng không mẫu hạm Mỹ ở Biển Đông trong năm nay có thể làm trầm trọng căng thẳng khu vực và dẫn tới sóng gió trong quan hệ Trung-Mỹ, Thiếu tá Hawkins nói, sự hiện diện và cam kết của chúng tôi đối với khu vực không phải là điều mới mẻ. Hải quân Mỹ thường xuyên hoạt động ở khu vực Thái Bình Dương giúp duy trì hòa bình trong hơn 70 năm qua. Chúng tôi hoạt động khu vực để trấn an các đồng minh và đối tác của chúng tôi, duy trì ổn định khu vực và duy trì sự rộng mở của các tuyến hàng hải quan trọng cho sự thịnh vượng toàn cầu, ông nói thêm. Trước khi USS Carl Vinson cập cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng, thiếu tá hải quân này từng tuyên bố rằng các lực lượng Hoa Kỳ không nao núng trước hành động quân sự hóa các hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông, và sẽ tiếp tục tuần tra ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép trên vùng biển chiến lược này. Báo chí trong nước dẫn lời các quan chức Việt Nam cho biết rằng USS Carl Vinson sẽ ở thăm Việt Nam từ ngày 5 tới 9 tháng 3. Nhưng thiếu tá Hawkins chỉ xác nhận với VOA tiếng Việt ngày đến, còn ngày rời đi, ông không trả lời vì các lý do an ninh.
Tâm sự quân nhân Mỹ gốc Việt trên tàu sân bay USS Carl Vinson. Một trung tá hải quân Hoa Kỳ gốc Việt có cha từng chiến đấu cho lực lượng Việt Nam Cộng Hòa nói với VOA tiếng Việt rằng ông thực sự vui mừng cùng hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson trở lại Việt Nam, nơi cả gia đình ông từng rời bỏ khi ông mới 2 tuổi. Ông Hiền Trịnh nói thêm rằng thời gian đã giúp ông xóa bỏ cảm xúc tiêu cực về Việt Nam và dần thay thế bằng tình yêu mến dành cho văn hóa và người dân ở đó, đồng thời cho biết rằng ông rất vui được trở lại nơi mình sinh ra trên một trong những chiếc tàu sân bay tốt nhất trên thế giới để làm một phần của sự kiện lịch sử trong quan hệ Việt-Mỹ. Mời quý vị theo dõi buổi trò chuyện giữa VOA tiếng Việt và Trung tá Hiền Trịnh sau đây. Ông có thể cho chúng tôi biết đôi chút về nguồn gốc Việt Nam của mình được không?
Tôi sinh ra ở Sài Gòn, gia đình tôi gốc Hà Nội, nhưng chuyển vào Nam năm 1954 khi Việt Nam đang chia cắt. Bố tôi phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa và đồn trú tại Nhà Bè trong suốt thời kỳ chiến tranh. Ông chỉ huy một đơn vị ở đó, vì thế khi Việt Nam Cộng Hòa thất thủ năm 1975, chúng tôi phải trốn chạy. Gia đình tôi gồm ba mẹ, năm anh chị em và tôi, khi ấy mới 2 tuổi, lên một chiếc tàu đánh cá để chạy khỏi một nơi bất định để tới một nơi bất định khác.
Lý do vì sao ông lại quyết định gia nhập hải quân và phục vụ trên USS Carl Vinson? Nhiều quân nhân Mỹ gốc Việt hay nói với chúng tôi rằng họ làm vậy để trả ơn quê hương thứ hai đã đón nhận. Còn ông thì sao?
Tôi cũng có lý do giống như vậy. Như những gì bà mẹ tôi kể, sau khi trốn chạy, chiếc tàu đánh cá của chúng tôi tới được Singapore. Nhưng nước này không nhận người tị nạn nên họ lại cho phép chúng tôi ra khơi. Sau đó, chúng tôi may mắn được một tàu hải quân Mỹ phát hiện và đưa tới vịnh Subic, Wake Island, nằm giữa Honolulu và Guam, Hawaii, rồi cuối cùng là trại tị nạn Fort Chaffee ở Arkansas. Sau đó, chúng tôi được một nhà thờ cơ đốc ở Lansing, Michigan bảo lãnh, và đó là lúc gia đình tôi bắt đầu giấc mơ Mỹ. Thoạt đầu gia đình chúng tôi cũng chật vật, nhưng sau đó anh em chúng tôi đều tốt nghiệp Đại học Michigan State University, lập gia đình và thành công trong cuộc sống. Nếu không có sự cứu giúp của Hải quân Mỹ và quan trọng hơn là cơ hội ở Hoa Kỳ, tất cả những điều đó có lẽ đã không thể xảy ra. Tôi đã phục vụ trong Hải quân khoảng 15 năm, tôi từng làm thủy thủ trên 3 tàu khác nhau. Tôi muốn làm việc trên Vinson vì muốn đó là đỉnh cao của sự nghiệp của mình và tôi đã không thất vọng. Làm việc trên hàng không mẫu hàm này là trải nghiệm thực sự khác biệt. Thật tuyệt vời khi chứng kiến khối lượng công việc cũng như con người tham gia để vận hành con tàu này. Chứng kiến những người trẻ tuổi dám đảm nhận trách nhiệm mà những người khác phải rùng mình khiến tôi tin tưởng vào tương lai. Chứng kiến nhiều người thuộc đủ mọi thành phần cùng nhau nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ thực sự truyền cảm hứng cho tôi. Trong phần còn lại của sự nghiệp của tôi sau chuyến đi lần này, tôi sẽ giảng dạy hoặc điều hành các phòng khám trên bờ, nên tôi muốn chuyến đi này trở thành đỉnh cao của sức mạnh hải quân.
Cảm xúc của Trung úy ra sao khi trở lại nơi mình sinh ra? Người thân của ông nói gì về chuyến đi đầu tiên của hàng không mẫu hạm Mỹ tới Việt Nam kể từ những năm 60?
Khoảng 10 năm trước, tôi đã trở lại Việt Nam một lần trong chuyến đi tình nguyện với các hoạt động về nha khoa với bạn gái tôi, nay đã trở thành vợ. Và cũng giống như khi ấy, tôi rất vui khi tận mắt chứng kiến những nơi trước đây chỉ tồn tại trong lời kể của cha mẹ tôi. Tôi từng có lúc có những cảm xúc vui buồn lẫn lộn vì cuộc chiến vẫn còn hằn rõ trong tâm trí cha mẹ tôi và các thành viên khác trong gia đình. Tôi có nhiều thành viên gia đình không sống sót trong cuộc chiến, nhưng cùng với thời gian, những cảm xúc tiêu cực đó đã dần được thay thế bằng tình yêu mến dành cho văn hóa và người dân ở đó. Còn về chuyến thăm của hàng không mẫu hạm, tôi thực sự vui mừng khi trở thành một phần của sự kiện lịch sử này. Tôi hy vọng nó sẽ mang lại mối quan hệ thân tình và nồng ấm trong nhiều năm tới.
Ông muốn làm gì nhất khi USS Carl Vinson cập cảng ở Việt Nam?
Đây là câu hỏi dễ trả lời nhất. Tôi muốn ăn, ăn thật nhiều. Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để biết về một văn hóa là qua ẩm thực. Tôi thích món ăn Việt Nam vì nó chịu ảnh hưởng của nhiều nước như Trung Quốc, Thái hay Pháp. Và cũng giống như đồ ăn kiểu Cajun ở Mỹ. Món ăn Việt Nam hòa trộn hoàn hảo tất cả những ảnh hưởng đó thành những món độc đáo và ngon.
Ông nghĩ sao về mối quan hệ nồng ấm hiện nay giữa hai quốc gia cựu thù?
Tôi rất vui. Đất nước này còn có nhiều điều mời gọi và tôi rất muốn chia sẻ văn hóa Việt Nam tuyệt vời mà tôi yêu thích với nhiều người nhất có thể. Từ những bãi biển cát trắng tới các ngọn núi tuyệt đẹp, những cánh rừng rậm, các ngôi đền cổ và sự trầm mặc của những ngày đông trên mặt hồ ở Hà Nội. Việt Nam là một nơi đẹp với những con người thân thiện. Tôi hy vọng có thể tới thăm nhiều lần nữa. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, gọi tắt là CSIS, chiều ngày 27 tháng 2 tổ chức một buổi hội thảo. Nhân dịp nhà nghiên cứu Max Boot giới thiệu tác phẩm mới nhất của ông mang tựa đề The Road Not Taken, tạm dịch là Lối đi bị bỏ quên, tỏ ý hối tiếc một cơ hội bỏ lỡ mà nếu được theo đuổi, đã có thể dẫn tới một kết cuộc khác, ít đổ máu hơn cho chiến tranh Việt Nam. Tác giả Max Boot là một nhà nghiên cứu cao cấp tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở New York, tác giả của nhiều đầu sách về an ninh quốc tế, và trong vài năm trở lại đây, đã phát hành nhiều sách về chiến tranh du kích. Hoài Hương có mặt tại hội thảo này và tường trình như sau.
Đối tượng chính trong The Road Not Taken là Edward Lansdale, cố vấn Mỹ và là người bạn tin cẩn của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Có mặt tại miền Nam từ giữa thập niên 1950, trong giai đoạn đầu của nền đệ nhất Cộng Hòa, ông Lansdale giữ một vai trò quan trọng, có tính cách quyết định đối với vận mệnh của miền Nam Việt Nam. Với cấp bậc đại tá không quân, ông Lansdale là trưởng phái bộ quân sự đặc biệt của Mỹ tại Sài Gòn, người chủ trương tranh thủ trái tim và khối óc của người dân như một chiến lược để kiềm hãm sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Ông Edward Lansdale là ai? Được thăng quân hàm lên trung tướng vào năm 1961, ông Lansdale, theo lời tác giả Max Booth, là một tướng lãnh đã đóng một vai trò khác thường, chưa từng thấy trong lịch sử của không lực Mỹ hoặc bất cứ quân chủng nào khác. Đại tá Lansdale được cho là nguồn cảm hứng cho nhân vật trong tiểu thuyết The Quiet American, Người Mỹ Trầm Lặng của Graham Greene, lẫn nhân vật chính trong The Ugly American, Người Mỹ Xấu Xí của William Lederer và Eugene Burdick. Hầu như quyển sách nào về chiến tranh Việt Nam cũng nhắc đến tên ông với nhiều lời khen chê. Tác giả nói có rất nhiều truyền thuyết và huyền thoại xung quanh ông. Ông Max Booth dẫn lời một đối thủ của tướng Lansdale tại Ngũ Giác Đài, miêu tả về Lansdale như sau. Hiếm có bất cứ ai mà tôi biết lại bị lên án nhiều hơn và cùng lúc được ca tụng nhiều hơn là ông. Lịch sử sẽ phải ghi lại chân dung chân thực và vai trò của Lansdale. Tác giả Max Booth nói tiếp.
Đó chính là lý do tôi bắt tay vào việc. Tôi là tiếng nói của lịch sử và đã dành 5 năm vừa rồi của đời mình ra nghiên cứu cuộc đời của Edward Lansdale.
Ra đời vào năm 1908 tại thành phố Detroit, Edward Lansdale xuất thân từ một gia đình trung lưu, không như đa số các đồng nghiệp và đối thủ của ông sau này là những người thuộc thành phần ưu tú hoặc thuộc các gia đình tài phiệt phố Wall, theo học các trường danh giá nhất nước Mỹ. Cha của Lansdale là một giám đốc điều hành trong kỹ nghệ sản xuất xe hơi trong thời kỳ sơ khai của công nghiệp này. Từng theo học báo chí tại UCLA, nhưng bỏ ngang đi làm quảng cáo cho các thân chủ như công ty Levi Strauss và ngân hàng Wells Fargo, Lansdale gia nhập quân đội sau trận Trân Châu Cảng. Ông được Wild Bill Donovan, sáng lập viên của OSS, tiền thân của CIA, tuyển mộ và tình báo quân sự. Ông được điều sang Philippines để triệt tiêu một cuộc nổi dậy của phong trào cộng sản. Tại đó, ông là người giật dây cho một cuộc phản cách mạng, hoàn toàn bứng gốc các thành phần nổi dậy qua một chiến lược quân sự vững vàng, một bộ máy cai trị tốt đẹp, kết hợp với những chiến dịch tâm lý chiến hữu hiệu. Trong vỏn vẹn 3 năm, Lansdale thành công mỹ mãn trong nỗ lực giúp Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Ramon Magsaysay là bạn ông trở thành một nhà lãnh đạo được lòng dân, xứng đáng với chức vụ Tổng thống Philippines. Quan trọng không kém, ông tìm cách ảnh hưởng tới các quyết định ở Washington bằng cách thuyết phục các ký giả Mỹ viết những bài báo đại loại như Ramon Magsaysay, người bạn tốt nhất của chúng ta ở châu Á. Phái Lansdale sang Việt Nam vào năm 1954, Ngoại trưởng John Foster Dulles yêu cầu, hãy làm điều mà ông đã làm ở Philippines. Edward Lansdale là người có công trạng lớn trong các hoạt động chống nổi dậy của chính phủ Mỹ. Ông đã chặn đứng được làn sóng cộng sản chiếm trọn Việt Nam trong thập niên 1950, trong những ngày đầu Hoa Kỳ tham dự vào tình hình Việt Nam. Ông đóng một vai trò thiết yếu trong việc tạo dựng và duy trì chế độ cai trị do ông Ngô Đình Diệm lãnh đạo tại miền Nam và là người đề xuất chiến dịch tranh thủ con tim và khối óc của người dân để kiềm hãm sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản, đẩy mạnh phương thức chống nổi dậy, lấy dân cư làm trung tâm, là cách tiếp cận được người ủng hộ mô tả như một phương thức chiến tranh nhân bản phù hợp với các lý tưởng tự do của người Mỹ. Tác giả Max Booth nói.
Ông cho rằng phải đối xử với người dân địa phương như anh em, chiếm cảm tình và sự tin tưởng của họ, thì tự động họ sẽ tiết lộ những thông tin về những kẻ nổi dậy trà trộn trong dân. đó là cốt lõi của cái gọi là chủ thuyết chống nổi dậy ngày nay. Khái niệm đó thời năm 1950 là rất mới. Lansdale là một trong những người tiên phong phát triển lối suy nghĩ đó.
Từng hoạt động trong ngành quảng cáo, Lansdale thích chiến tranh tâm lý và tìm hiểu nền văn hóa của nước sở tại để vận dụng tâm lý chiến một cách hữu hiệu. Tuy nhiên, ông tin tưởng mạnh mẽ vào khái niệm dân chủ, cho nên vận động các tổ chức công dân bảo vệ bầu cử và tạo niềm tin và tiến trình dân chủ.
Thành quả lớn nhất của ông là cuộc bầu cử tổng thống Philippines năm 1953, trong đó ông coi như nghiễm nhiên đóng vai trò quản lý chiến dịch tranh cử của ông Magsaysay và thực hiện mục tiêu mà không cần những trò chính trị mờ ám, mà chỉ dựa vào chiến lược cơ bản như tung ra một khẩu hiệu tranh cử dễ nhớ như Magsaysay is my guy. Nhờ đó ông Magsaysay trở thành ứng cử viên được cử tri khắp nước biết đến. Nhờ những lời khuyên của cố vấn Lansdale, uy tín cá nhân là một người thành thực và một nhà cải cách, ông Magsaysay đắc cử vẻ vang vào năm 1953 và tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines.
Trả lời Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hỏi vì sao ông Lansdale kém thành công hơn ở Việt Nam so với Philippines, có phải vì Việt Nam không có một Magsaysay? Tác giả Max Boot trả lời.
Well, there's certainly a lot of differences between the Philippines and Vietnam. You didn't have a leader like Magsaysay, and of course what you did have in Vietnam was a communist state right across the border.
Có rất nhiều sự khác biệt giữa Việt Nam và Philippines. Đúng, Việt Nam không có một nhà lãnh đạo như Magsaysay, nhưng ngoài ra Việt Nam còn có một nước láng giềng ở ngay bên kia biên giới sẵn sàng cung cấp những hỗ trợ khổng lồ cho cuộc nổi dậy của Cộng sản miền Bắc, điều mà Philippines không phải đối mặt. Mặc dù vậy, ông Lansdale vẫn đạt được một số thành quả tại Việt Nam trong thời gian từ năm 1954 tới năm 1956 mà ít ai có thể ngờ tới. Tại Philippines, thành công cũng không đến dễ dàng. Nước này được coi là bên bờ vực thành con cờ kế tiếp rơi vào chủ nghĩa cộng sản. Những gì mà ông Lansdale đã làm được tại đó là một thành công rực rỡ, trước đó khó tin có thể xảy ra.
Trong quyển The Road Not Taken có một bức ảnh của gia đình một tướng lãnh Việt Nam mà ông Lansdale cho là người có triển vọng trở thành một nhà lãnh đạo tài giỏi của Việt Nam Cộng Hòa, tương tự như ông Magsaysay của Philippines. Tác giả cho biết chi tiết về vị tướng này.
He was this not corrupt general, this honest general, a reformer who Lansdale wanted to promote in the mid-60s, but he ultimately ran.
Ông là một vị tướng liêm khiết, thành thực, có khuynh hướng cải cách mà ông Lansdale muốn giúp trong những năm cuối của thập niên 1960, nhưng ông cuối cùng không được sự tán thành của Hội đồng Quân nhân và tướng Nguyễn Văn Thiệu, và cuối cùng ông bị thanh trừng phải xuất ngũ. Khi Sài Gòn sụp đổ vào năm 1975, ông và gia đình sang Mỹ tị nạn, thế là giấc mơ của Lansdale không thành tựu.
Dựa trên những chi tiết được giải mật trong tài liệu CIA và các tướng lãnh, những hỗ trợ ngầm cho chính phủ quân sự Việt Nam Cộng Hòa được giải mật, tên của tướng Nguyễn Đức Thắng cũng được nhắc đến như một trong các tướng lãnh được người Mỹ kính trọng và tin là có thể trở thành một nhà lãnh đạo có khả năng và liêm chính. Trong một báo cáo, Giám đốc CIA Richard Helms đề nghị cho tướng Thắng giữ một lúc hai chức vụ là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Xây dựng Nông thôn, với tất cả các cơ cấu và cố vấn Mỹ nằm dưới quyền của tướng Thắng. Đây có lẽ là thêm một cơ hội bị bỏ lỡ, ảnh hưởng tới vận mệnh của miền Nam Việt Nam.
Chủ nghĩa Cộng sản được áp dụng tại Nga cách nay 100 năm và trong hầu hết thế kỷ 20, lan sang Đông Âu, Trung Âu, Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia, một phần châu Phi, Afghanistan, Triều Tiên và Cuba. Chủ nghĩa Cộng sản đã cướp đi sinh mạng của 100 triệu người, hơn cả con số thương vong vì Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai cộng lại, theo như ước tính của Quỹ tưởng niệm nạn nhân Cộng sản có trụ sở tại Washington. Tuy chủ nghĩa Cộng sản đã suy tàn cùng với sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết vào năm 1991, nhưng ảnh hưởng của chế độ này vẫn còn tồn tại tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại thủ đô Washington của Mỹ, ngày 23 tháng 2 tổ chức một buổi hội thảo để đánh giá về hậu quả kinh tế, xã hội và môi trường của chế độ Cộng sản và đưa ra một hình ảnh thực tế cho các thế hệ hiện tại và tương lai về những nguy hiểm của chế độ Cộng sản. Mời quý thính giả theo dõi bài tường trình sau đây.
Những thông tin sai lầm về chủ nghĩa Cộng sản khiến cho chủ nghĩa này vẫn còn sức thu hút một cách nguy hiểm. Theo nhận xét của bà Romina Bandura, một chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS.
Thứ nhất, 26% dân số và 32% những người trẻ trong độ tuổi 18 đến 34, tức là sinh trong khoảng đầu những năm 1980 đến đầu những năm 2000, cho là có nhiều người bị giết dưới thời Tổng thống Mỹ George W. Bush hơn dưới thời nhà độc tài Nga Joseph Stalin. Thứ hai, gần 70% người Mỹ và gần 60% thế hệ những người tuổi từ 16 đến 20 tin một cách sai lầm là nhiều người bị giết bởi Hitler hơn là bởi Stalin. Và thứ ba, nhiều người trẻ trong độ tuổi 18 đến 34 không biết các nhân vật lãnh đạo của Cộng sản. 42% biết về Mao Trạch Đông, 40% biết đến Che Guevara, 18% biết Stalin, 33% biết đến Lenin, mà trong số này có 25% có quan điểm thuận lợi đối với Lenin.
Ngoài ra, vẫn theo chuyên gia nghiên cứu Romina Bandura, còn có một số nguyên nhân khác khiến chủ nghĩa Cộng sản vẫn còn vị trí. Trong đó phải kể đến thực trạng giới trẻ thiếu nhận thức về sự khủng khiếp, sự lừa gạt, dối trá của chủ nghĩa Cộng sản. Lịch sử bị bóp mép cũng là điều đáng nói, khi mà học sinh, sinh viên thường không được giảng dạy về sự độc ác, giết chóc và khủng bố của chủ nghĩa Cộng sản. Thứ đến, vẫn còn một số người nghĩ rằng chủ nghĩa Cộng sản là một lý tưởng tốt đẹp, và theo họ, vấn đề nằm ở chỗ thực thi chủ nghĩa này chưa đúng mà thôi. Chủ nghĩa Cộng sản cũng bị lầm tưởng là một lựa chọn tốt hơn trong mắt những ai không hài lòng với kinh tế thị trường. Trong 100 triệu người chết vì Cộng sản trên thế giới, chiếm phần lớn là ở Trung Quốc 65 triệu nạn nhân. Kế đến là 20 triệu nạn nhân chết vì Cộng sản Liên Xô. Tại Campuchia và Triều Tiên, mỗi nơi có 2 triệu nạn nhân. Số tử vong vì Cộng sản ở châu Phi là 1,7 triệu, tại Afghanistan là 1,5 triệu. Số nạn nhân chết vì Cộng sản Việt Nam là 1 triệu. Cộng sản Đông Âu cướp đi mạng sống của 1 triệu người. Cộng sản ở châu Mỹ Latin chịu trách nhiệm 150.000 sinh mạng bị bức tử. Đáp câu hỏi con số 1 triệu nạn nhân của Cộng sản Việt Nam bao gồm những ai? Ông Marion Smith, giám đốc điều hành Quỹ tưởng niệm nạn nhân Cộng sản, một diễn giả đáp.
Số này bao gồm những thiệt hại về thường dân trong chiến tranh Việt Nam, những người tù cải tạo.
Ngoài những hậu quả tai hại đối với kinh tế và xã hội, các chuyên gia tại buổi hội thảo của CSIS cũng cho rằng chủ nghĩa Cộng sản còn làm tổn hại đến môi trường nữa. Ông Marion Smith giải thích.
Tại Trung Âu, một trong những phong trào phản kháng sớm nhất bắt đầu với một số tổ chức môi trường biểu tình chống lại một số dự án của nhà nước, làm tổn hại môi trường địa phương như nguồn nước, đất đai, cảnh sắc thiên nhiên.
Trả lời câu hỏi có phải là chủ nghĩa Cộng sản tại Trung Quốc hay Việt Nam chẳng hạn đã tiến hóa thích nghi với tình hình để sống còn hay không? Ông Smith nói.
Đảng Cộng sản đã học được những bài học của thế kỷ 20 hơn chúng ta học được về thế kỷ 20. Chúng ta phải hiểu rõ, công việc của chúng ta là làm thế nào chế ngự và hạn chế Đảng Cộng sản trên sân khấu thế giới. Nếu chúng ta hiểu được, chúng ta đã chế ngự được ảnh hưởng của Cộng sản trong 20 năm qua tại châu Á, cũng như chúng ta hạn chế được hoạt động của Cuba tại Venezuela trong 3-4 năm qua. Do đó, chúng ta chắc chắn là phải học những bài học lịch sử. Cộng sản Trung Quốc là một ví dụ điển hình. Nước này đã sử dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho một chế độ độc tài, nhà nước kiểm soát. Thành thử, truyền thông xã hội và công nghệ thông tin không mang lại một xã hội cởi mở, và chủ nghĩa Cộng sản hiện nay tinh khôn hơn.
Một diễn giả khác tại buổi hội thảo, cô Laura Nicolae, hiện là sinh viên trường đại học Harvard, con gái của một người tị nạn trốn khỏi chế độ Cộng sản Romania, chia sẻ sự khó khăn có việc tiếp nhận thông tin từ bên ngoài khi phải sống trong một chế độ độc tài Cộng sản.
Cha mẹ tôi trưởng thành trong chế độ Cộng sản Romania với những hạn chế sách vở và các nguồn thông tin khác đến từ các nước phương Tây, nên không biết đời sống bên ngoài chế độ Cộng sản như thế nào.
Cô Nicolae cho rằng đối với giới trẻ sống trong thế giới tự do, việc giáo dục nhất thiết phải vừa lý thuyết vừa thực tế để họ khỏi bị chủ nghĩa Cộng sản chiêu dụ. Cô khuyến nghị.
Khi giáo dục giới trẻ thì phải nói thật rõ về chủ nghĩa Cộng sản, không làm sai lạc, nhưng nhấn mạnh đến hậu quả thực tế của chủ nghĩa này, sự mất mát về sinh mạng do chủ nghĩa Cộng sản.
Giám đốc điều hành Quỹ tưởng niệm nạn nhân Cộng sản, ông Marion Smith kêu gọi.
Điều tuyệt đối cần thiết là trong thế kỷ 21 này, Hoa Kỳ phải tiếp tục đại diện cho tự do và chúng ta phải quy trách nhiệm cho chế độ Cộng sản trong cách đối xử với người dân hay cách họ phá hoại mậu dịch quốc tế và giá trị của thế giới tự do.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Sở Trà Cầu Đất.
Cách thành phố Đà Lạt hơn 22 cây số về hướng đông nam, đồi trà Cầu Đất trải dài trên những ngọn đồi nối tiếp nhau. Sở Trà Cầu Đất do người Pháp thành lập vào năm 1927, đồn điền trà được kế thừa và phát triển cho đến tận ngày nay với hương vị trà vẫn đậm đà như thuở nào. Từ diện tích đồn điền trà của nhà máy Cầu Đất cuối thập niên 1920 là trên 600 hecta thì nay chỉ còn 220 hecta. Tuy vậy, như lời ông Phan Hà, cảnh vật ở Cầu Đất gần như không quá nhiều thay đổi.
Tôi có một nhận xét khi mà bao nhiêu năm xa quê trở về đó, thì Cầu Đất là một cái làng mà tôi thấy ít bị đô thị hóa hơn tất cả những cái quận khác của trong ba quận của thị xã Đà Lạt. Ở đó tôi còn thấy nhiều cái mà nếu thực sự muốn tìm kiếm về Đà Lạt ngày xưa thì nên trở về Cầu Đất. Chúng ta sẽ thấy rất những đồi trà bây giờ rất phát triển. Tuy rằng hiện thời Cầu Đất không còn nổi tiếng lắm về cái trà nữa, nhưng mà riêng tôi với cái không khí mà khi bước vào Sở Trà về với những cái đồi trà đó, quý vị sẽ thường thấy một cái bầu không khí đặc biệt của Đà Lạt.
Bầu không khí đặc sệt Đà Lạt ấy chính là nhờ vào độ cao nơi đây trên 1.650 thước so với mặt nước biển, quanh năm khí hậu lạnh và sương mù lởn vởn. Ông Phan Hà nói rằng nơi đây còn nguyên sơ cũng vì ít khách du lịch tìm đến.
Cầu Đất thì trước kia ít người biết về Cầu Đất, bởi vì Cầu Đất là một cái xã nhỏ của quận Đơn Dương. Do đó dân Cầu Đất từ khi mới có dân cư, từ lúc mà Tổng thống Diệm lên và có chiến dịch là di dân lập ấp với lại chương trình dinh điền, thì nên Đà Lạt đã tiếp thu một số dân cư từ những vùng miền Trung như Quảng Nam, Quảng Ngãi. Từ đó Đà Lạt bắt đầu thịnh hành. Và trước thì cũng sản xuất về những nông sản của Đà Lạt như là súp sú hoặc súp lơ. Nhưng mà do đoạn theo tiến theo cái kinh tế ấy, thì họ bây giờ trồng trà là từ thời Pháp là căn bản chính. Người Pháp đã đặt một sở trà rất lớn ở tại đây.
Thời gian non một thế kỷ trôi qua đã phủ lên đồi trà Cầu Đất những thăng trầm rêu phong dưới tán lá ngát xanh, gợi bao điều liên tưởng về cõi nhân sinh. Nơi đây chập trùng những ngọn đồi trà như không có điểm dừng trải dài vô tận về phía chân trời. Nơi đây vẫn còn thưa vắng bóng khách du lịch, thưa vắng cả những lời chào mời cò kéo. Đà Lạt của trăm năm trước dường như đang nằm ngủ yên bình dịu dàng ở chốn này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Ốp Đồng, Hầu Đồng.
Bắt đầu từ những ngày đầu tháng Giêng, hầu hết các tỉnh từ Đông Bắc sang Tây Bắc đều có lễ hội, và dường như trong các lễ hội ở các đền chùa, lăng miếu đều có hoạt động Ốp Đồng, Hầu Đồng. Các hoạt động Ốp Đồng, Hầu Đồng trở thành niềm tin đầu năm và cũng là sự xác tín về sức khỏe, phước đức, lộc trời của những người Hầu Đồng. Các buổi Ốp Đồng diễn ra công khai và rầm rộ ở nhiều nơi cùng với ban nhạc, các đệ tử của cô đồng, cậu đồng, ông đồng, bà đồng, và các buổi Hầu Đồng luôn có ban nhạc cung văn. Đây là loại nhạc mà tiết tấu và khúc thức đều dựa trên nền ngũ âm, trên những nhạc cụ có xuất phát từ Trung Hoa cổ đại. Ông Trình, nhạc công ban cung văn Hầu Đồng ở Lạng Sơn chia sẻ.
Đây là tùy tâm bà đồng, nó có ví dụ bà đồng là có nhiều tiền thì bà đồng phát cho nhiều, nếu mà có ít thì phát cho ít, đấy là tùy tâm. Không, cái đấy không bắt ép. Riêng cái bộ đoàn bọn cung văn bọn em là đoàn cung văn bọn em là chỉ có tùy tâm, gọi là nó tùy tâm thôi mà. Tiên cung tiên thánh là bọn em là tùy tâm, không ép. tùy tâm mình có bao nhiêu là mình, tâm của mình là có nhiều cho nhiều, ít cho ít. Thế đâu.
Không khí hốc đồng sôi động hay trầm lắng, sắc đồng nhảy múa hăng say hay im lặng không nói gì đều hoàn toàn phụ thuộc vào ban nhạc cung văn. Tiếng trống cơm và đàn nguyệt trong ban cung văn đóng vai trò điều tiết không khí buổi hầu đồng và cũng là báo hiệu số tiền được các đệ tử đóng góp nhiều hay ít. Điều này có nét giống với nhịp trống chầu trong hát bội. Mỗi khi có khán giả cho tiền diễn viên thì người cầm chầu lại giống lên một hồi trống. Nếu có nhiều tiền thì hồi trống liên tục và có nhiều hồi. Với ban nhạc cung văn trong các buổi ốp đồng cũng vậy. Khi sắc đồng tung tiền thượng lộc cho các đệ tử, tức người hầu đồng, nhạc trỗi lên vui vẻ, rộn ràng. Cao trào của buổi ốp đồng thường là khi các đệ tử được sắc đồng tung tiền tặng lộc, ban cho rượu và bánh kẹo. Có nhiều trường hợp đệ tử được cô cậu hiện linh cho uống rượu liên tục đến say khướt, ngạ Phật ra ngủ tại điện cho đến lúc tỉnh rượu mới ra về. Và các buổi hầu đồng có sức hút mạnh liệt đối với hầu hết người dân các tỉnh phía Bắc. Trừ những người dân theo Kitô giáo ra, hầu hết các chùa và các lăng miếu đền thờ đều có các buổi hầu đồng. Nếu như phía sau các chùa không có điện để hầu đồng, thì có vẻ như Phật tử ít tới chùa. Hầu đồng giống như một khối nam châm thu hút tín đồ. Ông Trình, nhà công ban cung văn hầu đồng ở Đồng Đăng, Lạng Sơn chia sẻ.
Trong cái cung văn này chỉ có một loại nhạc của riêng cung văn, còn dân gian thì gọi là vẫn là trong văn hóa vẫn có thành riêng cái bộ nhạc cung văn là nó riêng đấy, không có loại nhạc gì khác cả.
Bà Trần Trung, chuyên viên văn hóa hầu đồng chia sẻ.
Cái tục thờ ông bà cha mẹ gọi là tục thờ mẫu, là thờ cha mẹ. Mẫu mẹ của Việt Nam mình nó thuộc về dòng tứ đức tam tòng công dung ngôn hạnh. Đó, mỗi mùa xuân đến là tất cả đất nước, nhất là miền Bắc nói chung, miền Nam nói riêng là hầu như 80-90% là đi lễ mẫu. Tất cả cái niềm tin của mình đến lễ với đền với mẫu và trước khi bước vào hầu là chỉ khuôn phù mong cho là quốc thái dân an, phong thuận vũ điều, để cho cái đạo pháp của Việt Nam mãi mãi trường tồn, cũng như bây giờ là UNESCO đã công nhận cái đạo thuần của người Việt mình là một trong những cái đạo của cả thế giới biết đến. Đó, tôi là một trong những thành viên của câu lạc bộ bảo tồn văn hóa tín ngưỡng của Việt Nam, đã từng đi Pháp, đi Thái Lan, rồi đi Hàn Quốc để mang cái đạo mình đến, cũng như ngày hôm nay lên đây. Trước lúc mà đến lễ mẫu là trong lòng niềm tin chúng tôi chỉ muốn cầu mong là không phải cho riêng mình mà cho cả đất nước, cho cả nhân loại được bình an này, được vui vẻ này, con cái học hành đỗ đạt này, tất cả cái niềm tin là cũng như là một người con đi kêu với cha mẹ thì cha mẹ phù cho mình, cho con cháu mình, cho đệ tử mình và cho cả đất nước mình.
Cầu lộc, cầu tài, cầu chức quyền vẫn là động cơ mạnh nhất để người ta tìm đến các buổi hầu đồng và thành tâm với nó.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam, tức là cùng giờ ở miền Đông Hoa Kỳ buổi sáng. Chương trình với sự hỗ trợ của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư ạ.
Xin chào cô Trà My. Xin chào các bạn.
Dạ, giáo sư Cường Nguyễn sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn trong lúc chương trình trình bày từng chủ đề cụ thể của từng tuần, và ngày hôm nay mình nói về MBA. Nhưng mà trong lúc nói về MBA, tất cả quý vị và các bạn có những thắc mắc nào liên quan hoặc không liên quan đến MBA mà liên quan tới du học Mỹ thì chúng tôi sẽ lần lượt trả lời ngay, tức khắc, trực tiếp, live trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Thưa giáo sư, nói về MBA, cái chủ đề ngày hôm nay là cần chuẩn bị gì để đi học MBA, thưa giáo sư? Trước khi mình nói tới cần chuẩn bị gì, xin giáo sư giới thiệu MBA khái quát là gì?
Vâng, MBA là cái bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh. Có nghĩa là Master of Business Administration.
Yeah.
Thì một ngành cái đề tài này rất là thú vị hôm nay, tại vì cái bằng này nó rất là phổ biến ở nước Mỹ. Ai cũng muốn đi học MBA hết.
Yeah.
Nhưng mà trước tiên khi mình đi vào những chi tiết về lĩnh vực này, thì mình muốn hỏi rằng là khi mình muốn đi học MBA thì mình phải hỏi câu hỏi đầu tiên là tại sao mình đi học MBA, có cái nhu cầu như thế nào. và mình có đủ điều kiện hay không. Tại vì cái vấn đề đi học MBA nó cũng là một cái sự đầu tư rất là dài hạn, có nghĩa là phải tốn tiền rất là nhiều. Chúng ta sẽ đi vào những chi tiết về học phí. Như vậy thì các bạn, cái câu hỏi đầu tiên, tại sao phải đi học MBA? Chương trình MBA ở Hoa Kỳ thì là một trong những chương trình nổi tiếng nhất thế giới. Ai cũng muốn về Mỹ để học MBA. Nhưng mà bản thân của mình, trước khi mình muốn đi thì mình phải hỏi tại sao. Cái đó là quan trọng nhất.
Thưa giáo sư, để hỏi tại sao mình học cái chương trình này thì thưa giáo sư, những cái yếu tố cần thiết cơ bản nhất để được học MBA là phải đáp ứng là những yếu tố nào?
Nếu mà sau khi các bạn đã quyết định là đi vào con đường để lấy một cái bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, thì các bạn phải nộp đơn. Coi như là cái thứ nhất là mình phải kiếm ra là cái vùng nào và cái trường nào. Cái chọn trường rất là quan trọng. Tại vì nói tổng quát MBA, nhưng mà thật ra có nhiều cái chương trình nó đặc biệt. Ví dụ có nhiều trường họ chỉ chú tâm về entrepreneurship chẳng hạn. Hay là chú tâm về vấn đề lãnh đạo, leadership. Thì các bạn phải không những là muốn học MBA, phải biết rằng là mình phải chú trọng vào cái ngành nào. Thì khi mà đã chọn cái trường rồi thì mỗi trường họ có những cái điều kiện riêng. Thì những cái điều kiện tổng quát cho tất cả các trường ở bên Mỹ là, cái thứ nhất là phải có một cái bằng cử nhân.
Cử nhân về
không những kinh doanh. Không phải là phải có bằng cử nhân về cái quản trị kinh doanh, bất cứ cái cử nhân nào cũng được hết. Vâng, có nghĩa là nếu mà học còn đang học kỹ sư, hay là còn đang học về y tá, học về tất cả các ngành mà các bạn muốn lấy thêm một cái bằng MBA thì cũng được.
Tức là
không cần cùng ngành. Vâng, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là cái điểm trung bình của các bạn, và tối thiểu là phải 3 chấm trở lên, có nghĩa là 7 chấm ở Việt Nam. Nhiều trường, nói chung là đa số các trường có MBA ở Mỹ cần các bạn có 2 năm kinh nghiệm.
2 năm kinh nghiệm đã đi làm trong ngành kinh doanh.
2 năm kinh nghiệm, hay là nhiều người họ cái vấn đề mà chất lượng nó quan trọng hơn là cái vấn đề số lượng. Có nghĩa các bạn đi làm 2 năm mà nó liên quan đến hẳn đến những cái ngành này, giống như accounting chẳng hạn, hay là làm về những cái ngành kế toán như vậy đó, thì có thể vào thẳng hơn. Có nhiều người làm 3-4 năm nhưng mà nó làm trong một cái ngành không có liên quan đến cái đó thì nó không có được. Thì cái thứ ba đó là kinh nghiệm làm trong ngành là mình đã xong rồi. Và nhiều trường họ chỉ chọn vào cho những cái ngành đặc biệt mà thôi. Nhiều trường giống như MIT thì họ chú trọng về những cái ngành kỹ thuật. Yale thì họ chú trọng về những cái non-profit organization. Tùy theo cái trường thì các bạn có cái đầu tiên là cái điểm nó phải tốt. Và thi GMAT. GMAT là phải tối thiểu là cũng phải 720 điểm.
GMAT 800. Là cái bài thi cho cái ngành thạc sĩ, ngành thạc quản trị kinh doanh mà tuần trước giáo sư có trình bày.
Thì tổng cộng là như vậy đó. Có nhiều điều kiện mà các bạn chú ý. Nhiều trường đại học họ cần những cái điều kiện khác mà trường đại học nó không cần.
Vâng, thưa giáo sư, một trong những điều kiện giáo sư vừa nói đó là phải có kinh nghiệm ít nhất 2 năm. Trong trường hợp mình không có kinh nghiệm thì mình có được nhận hoặc là có cơ hội đi học MBA ở Mỹ
không? Nhiều người họ muốn vào nhưng mà không có đạt được điều kiện đó thì không có được, phải đi ra ngoài làm. Mà theo đúng tôi nghĩ rằng là theo kinh nghiệm bản thân của tôi nghĩ là nếu mà học MBA thì cũng phải có kinh nghiệm ra rồi mình mới học hiểu biết hơn. Tại vì vừa mới ra cử nhân mà đâu có biết gì nhiều về cái ngành gì mà mình muốn học ngành gì để học MBA.
Thí dụ một sinh viên vừa tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh ở Việt Nam muốn đi học MBA chưa đủ
không
đâu
được. Phải nên ra, họ khuyên là nên ra đi làm. Nếu mà cái người học ra cử nhân mà có thể chứng minh được trong cái thời gian học 4 năm mà đã thu thập được, vừa học vừa làm thì cái đó cũng được. Nhưng mà cái chuyện chính là cái điều kiện đó để mà bảo vệ cho những người họ nạp đơn. Tại vì nhiều người họ vào, họ học xong rồi họ cũng nghĩ rằng là họ học đúng cái ngành của mình. Hay là họ không đủ cái khả năng, hay là cái không đủ tuổi, cái trưởng thành để mà học được cái ngành MBA.
Tức là cái kinh nghiệm đó là cũng để giúp cho bản thân của mình rèn luyện rồi.
Cái điều kiện đó ra là rất là có lý, tại vì nhiều người họ vào, họ học xong rồi họ nghĩ rằng là học không trúng ngành. Và họ nghĩ rằng là đôi lúc học cái này, học xong rồi họ đi làm cái ngành khác. Tại vì khi đi học rất là tốn tiền.
Thưa giáo sư, trong trường hợp mà không có 2 năm kinh nghiệm đó, có thể thay thế bằng một bài thi nào không ạ?
Không được ạ. Cái đó là cái điều kiện mà tôi nghĩ là tất cả các trường đại học họ đưa ra để có cái mục đích là có cái kinh nghiệm trong cái ngành để mình hiểu rõ rằng là mình muốn cái gì, muốn học cái ngành gì, và có đủ cái sự trưởng thành là quan trọng nhất. Bởi thế, mỗi sinh viên khi họ học ra cử nhân thì khoảng đâu 20 tuổi mà thôi.
Yeah.
21 tuổi thì đôi lúc còn chưa đủ trưởng thành để mà quyết định được là mình học ngành gì, có nên đi học MBA hay không.
Yeah.
Và nếu mà đi học MBA thì phải chú trọng về cái ngành gì trong cái MBA.
Như vậy là khác hẳn với những cái bằng thạc sĩ của những ngành khác, tức là vừa cử nhân xong các bạn có thể chuyển tiếp, học tiếp.
Cái này là một cái lý do mà rất là có lý.
Như vậy cái bài thi GMAT á, là bắt buộc phải có rồi.
Phải có rồi.
Nhưng các bạn không có 2 năm kinh nghiệm thì không có bài thi nào có thể thay thế được.
Mà 2 năm kinh nghiệm mà không có liên quan đến cái ngành đó thì cũng không được. Không những là chỉ chết đi làm mà thôi. Mà phải trong cái thời gian đó phải làm trong cái lĩnh vực mà liên quan đến cái quản trị kinh doanh.
Trong trường hợp các bạn tốt nghiệp cử nhân bằng đại học mà trong một cái ngành khác thì 2 năm kinh nghiệm đó phải liên quan tới quản trị kinh doanh.
Mà mặc dù ra cử nhân cái ngành quản trị kinh doanh mà làm 2 năm mà không có dính líu đến quản trị kinh doanh
cũng
thì cũng không được
tính. Nhưng mà trong trường hợp thí dụ tốt nghiệp mỹ thuật đi, rồi 2 năm kinh nghiệm quản trị kinh doanh thì vẫn được.
Cũng được.
Đó là những cái điều kiện sơ khởi mà khi
những lý do rất là có lý.
Các bạn cân nhắc MBA thì các bạn nên phải qua hết những cái đó để mình sẵn sàng chuẩn bị. Thưa giáo sư, mình nghe MBA rất là phổ biến nhưng mà không nghe em cái gì khác, tức là không có tức là cái bằng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh nó quá phổ biến đi. Có phải vì nó là hiện bây giờ trong cái thời đại này là nó quá cần thiết hay là cái nhu cầu cao như thế nào?
Vâng, thì tại vì ở Mỹ họ nghĩ rằng là muốn làm giàu, muốn có tiền nhiều thì phải là kinh doanh. Thì muốn kinh doanh thì phải học về một cái bằng để mà quản trị kinh doanh. Và đến lúc cái đó không có đúng. Tại vì nhiều người họ không có đủ cái khả năng hay là không có đủ cái trưởng thành để mà chọn vào đó. Khi học xong rồi, sau khi bỏ ra biết bao nhiêu tiền, đến 140.000 đô la. Mình sẽ nói về cái vấn đề học phí và thì học xong rồi họ nghĩ rằng là không đúng cho họ. Rồi họ đi làm cái ngành khác.
Thì ổn.
Thì cái đó một cái thời kỳ là ai cũng muốn là MBA hết. Nhưng mà bây giờ cái chuyện đó nó cũng bớt đi rồi.
Ngay lúc này là có một số câu hỏi, trong đó Phan Quốc Dũng hỏi sao thầy Cường trường engineer, kỹ sư mà lại nói về MBA.
Thì tôi lên đây là có cái nhiệm vụ là phải nói về tất cả các vấn đề liên quan đến vấn đề
du học.
Thì những cái gì tôi không biết thì tôi phải nghiên cứu trước khi lên đây. Thì nói tóm ra thì nếu nói về cái ngành kỹ sư thì tôi nói rất là nhiều được, tại vì trong ngành đó 35 năm rồi. Nhưng mà nếu những cái lĩnh vực khác mới cần thì mình phải nghiên cứu để mà mình lên đài.
Quý vị và các bạn, mỗi một tuần như vậy đó, giáo sư Cường Nguyễn tới đây không chỉ nói về cái ngành chuyên môn của ông, nhưng mà nói về tất cả những gì liên quan tới du học, tại vì ông là một trong những người đi đầu trong cái việc là nối nhịp cầu du học Việt-Mỹ với rất là nhiều những cái học sinh mà đã được ông đưa qua từ những cái chương trình. Thưa giáo sư, ông có thể giới thiệu sơ sơ từ chương trình Quỹ Giáo dục Việt Nam.
Thì tôi trước khi mà tôi lên làm cho Đài Loan thì tôi có làm trong cái hệ thống Việt Nam Education Foundation, tức là Board of Director Members cho 2004 cho đến 2007. Và ngoài ra thì tôi có là những cái chương trình làm việc với Việt Nam rất là nhiều, 2 cộng 2, 4 cộng 1 để đi sinh viên Việt Nam qua và Mỹ du học. Thì nói lại cái vấn đề đầu là nếu mà mình nói trong cái lĩnh vực của mình mà mình rất là biết thì rất là dễ dàng. Thì nếu mà nói những trong lĩnh vực mà MBA mà tôi không biết thì tôi sẽ ráng hết sức nghiên cứu. Thì có những cái thiếu sót thì các bạn tha thứ cho.
Bây giờ Ngọc Đỗ Thi cho mình hỏi, con mình đang học lớp 7 giáo trình cơ đốc ACE tại Việt Nam, dạng homeschooling, mỗi lớp đều có bằng tốt nghiệp của trường cơ đốc bên Mỹ cấp. Nếu mình muốn cho con đi Mỹ học tiếp lớp 11, 12 và đại học thì có những cách nào ạ?
Vâng, thì cái homeschooling ở Mỹ nó rất là thịnh hành. Thì nếu mà mình được được chứng nhận qua một cái trung tâm như vậy rồi, là ACE á, thì các bạn có thể đưa các con cái qua đi học ở Mỹ. Học tiếp tục những chương trình homeschooling ở Việt Nam. Và qua đây thì có những chúng ta đã nói kỳ trước về chương trình đi du học trong lớp 11 hay lớp 12. Thì trong lớp 11 thì có thể qua đây học lớp 12 ở bên này. Trong lớp 10 thì qua đây học lớp 11 bên này. Và nếu học trường công thì chỉ tối đa là 1 năm mà thôi.
Bạn hỏi có những cách nào thì có thể là qua cao đẳng rồi?
Không được. Tại vì cao đẳng bên này cái tối thiểu, nếu tất cả những cái trường ở bên Mỹ, nếu muốn vượt trường cao đẳng là community college, cao đẳng cộng đồng, thì phải có tối thiểu là một cái bằng tương đương là bằng lớp 12. Có nhiều trường họ cho cái luật trừ, nhưng mà cái đó là không có phải là tổng quát là như vậy.
Tức là qua đây phải học sụp lại một lớp.
Nếu qua đây thì học xong thì nó có cái bằng tương đương ra high school thì có thể là trung học đó thì có thể nạp đơn đi học
những
cao đẳng được. Vâng. Hay là học thẳng vào các trường đại học luôn.
Dạ, giáo sư có những cái lời khuyên nào đối với cái vị này không? Bây giờ đang tính tới chuyện là cho con học lớp 11, 12 và đại học thì bây giờ bước đầu tiên chị cần làm là gì?
Vâng, đương nhiên thì như chúng ta đã nói kỳ trước, nếu mà học lúc còn lớp 6, lớp 7 thì các em còn nhỏ quá thì đi qua không có lợi bằng. Nhưng mà nếu các em trong cái lớp 10 đến lớp 12 thì trong khoảng đó thì các bố mẹ ở Việt Nam nếu mà có đủ điều kiện về tài chính nên cho các em qua đây đi học một năm trở về rồi trở lại cũng được. Hay là qua học ở đây xong rồi tiếp tục đi lên đại học luôn.
Đại học. Dạ vâng. Tức là lớp 10 là cũng
là trưởng thành rồi, đủ trưởng thành rồi. Mà trước đó nếu mà quá trẻ, quá nhỏ tuổi thì không có lợi nhiều.
Dạ, hiện giờ con chị đang học lớp 7, tức lớp 7, là
đợi vài năm nữa thì nên đi là vừa.
Vâng. Kim Đài xin hỏi giáo sư, học chính trị Mỹ phải cần những gì?
Thì nếu học chính trị thì tùy theo, nếu học chương trình cử nhân thì vào những cái chương trình có những cái chương trình về chính trị ở bên này.
Dạ.
Và nếu mà chương trình thạc sĩ thì có những cái chương trình thạc sĩ. Anh thua là các bạn phải cho bạn cho tôi biết rằng là về chính trị mà về ngành gì, political science hay là về chính trị, về kinh tế chính trị hay khoa học chính trị. Có nhiều ngành lắm. Chính trị tổng quát thì hơi khó khăn.
Dạ, bạn cho những chi tiết, giáo sư sẽ hướng dẫn thêm nhé. Thưa giáo sư, Phạm Chí Thành hỏi ngành nào dễ có việc làm cho học sinh quốc tế sau khi tốt nghiệp đại học?
Nếu mà tôi có cái thiên vị về cái ngành của tôi, tôi nghĩ rằng các bạn học về ngành nào về STEM, có nghĩa là
khoa học
thì các bạn sẽ có cái cơ hội ở lại bên này
đúng
nhiều
rồi,
hơn. Và học càng cao, có nghĩa là học ra tiến sĩ trong cái ngành STEM, có nghĩa engineering về math and science, thì tại vì Mỹ họ rất là chú trọng về phát triển về cái ngành đó rất là nhiều.
Vâng, dạ.
Tại vì sinh viên ở Mỹ thì họ không chú trọng về cái STEM nhiều. Họ muốn đi học về MBA, học về business.
Vâng.
Thì bên này có thể là thiếu kỹ sư và thiếu khoa học gia rất là nhiều.
Vâng.
Thì trả lời trực tiếp cho bạn cái câu hỏi đó là các bạn nên học những cái ngành nào trong cái STEM và học càng cao càng tốt.
Dạ.
Có nghĩa là học đến tiến sĩ thì ra STEM là cái cơ hội mà ở lại Mỹ là rất là nhiều.
Dạ, STEM tức là toán, khoa học.
Và STEM là nó stand for science,
technology.
Engineering and math.
Dạ, đó là bốn cái ngành mà giúp cho mình có cái đầu óc gọi là khám phá, tìm tòi, sáng tạo.
Dạ. Cái đó là bây giờ là thịnh hành, rất là thịnh hành ở Mỹ.
Nhất là khi mà các bạn chế tạo được cái gì nữa thì cơ hội càng nhiều.
Giúp rất là nhiều người họ ở lại qua cái dạng
phát minh sáng chế.
B1 visa đó.
Dạ.
Thì khi ra rồi thì mình nạp đơn xin ở lại, tại vì cái ngành của mình rất là quan trọng cho cái sự phát triển của Mỹ.
Dạ, về khoa học công nghệ.
Vâng.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi kế tiếp là cháu có bạn học hết đại học ở Việt Nam nhưng sau khi mà qua Đức á, họ không công nhận bằng tại Việt Nam.
Tùy theo, tôi học ở từ Đức ra.
Dạ.
Thì khi mà học ở Đức ra thì tùy theo cái trường.
Dạ.
Khi tôi đi thì cái bằng tư tài của Việt Nam họ được công nhận đi phẳng vào luôn. Dạ. Trước đó phải học dự bị.
Dạ.
Tùy theo cái trường nào, nếu các bạn nói rõ ràng cho tôi biết là trường đó là Fachhochschule hay là Technikhochschule của bên Đức thì tôi có thể hướng dẫn tiếp không? Tại vì bản thân tôi du học ở Tây Đức thì bên đây có thể
cựu du học sinh ở Tây Đức.
Vâng. Dạ, vâng.
Dạ, cảm ơn giáo sư Ngọc Đỗ Thị hồi nãy hỏi giáo sư và đã được trả lời, thì bạn cảm ơn giáo sư rất là nhiều vì đã tư vấn nhiệt tình.
Vâng.
Dạ, Pinky hỏi giáo sư là hiện đã có bằng Đại học Công nghệ Thông tin ở Việt Nam thì qua Mỹ học như thế nào?
Vâng, thì có rất là nhiều chương trình về công nghệ thông tin, có nghĩa là telecommunication hay là communication đó. Thì bên này có rất là nhiều chương trình thạc sĩ để các bạn học tiếp.
Dạ.
Vâng. Có cơ hội rất là nhiều.
Vâng, các bạn chọn trường, chọn địa điểm.
Chọn địa điểm. Rồi.
Và nếu có thắc mắc thêm xin vui lòng gửi đến chúng tôi.
Vâng.
Bùi Xuân Hiệp, ngành kiến trúc có du học được không giáo sư?
Được chứ. Architecture gọi là kiến trúc hay là về tất cả những cái đại học ở Mỹ là
thuộc,
trường kiến trúc là có thể là architecture đó. Những chương trình về kiến trúc ở Hoa Kỳ có rất là nhiều nhiều cái đại học mà các bạn học xong ở Việt Nam rồi thì qua đây có những chương trình thạc sĩ học tiếp.
Chúng tôi đã có thực hiện một chương trình nói về ngành kiến trúc. Nếu quý vị và các bạn có thời gian truy lục lại trên trang web của Đài Voa hoặc là Facebook của Đài Voa, giáo sư đã hướng dẫn rất là kỹ những cái bước cần thiết.
Thường thường nó nó cộng tác chung với lại chương trình civil engineering về về kiến trúc đó, civil đó.
Yeah. À,
thì nó lợi hơn. Và
cái câu hỏi về kiến trúc thì bạn hỏi tiếp là nên học trường nào giáo sư?
Tùy theo.
Yeah.
Cái thứ nhất là tôi không có muốn nói về cái trường nào, tại vì cái không phải là cái nhiệm vụ của tôi là để quảng cáo trường nào, nhưng mà các bạn lên website về Google thì phải kiếm ra những cái thứ nhất là cái vùng nào các bạn muốn.
Yeah.
Cái thứ nhì là bạn phải biết rằng là mình có cái khả năng vào trường nào hay không.
Vâng. Yeah. Hồi nãy Kim Đài Châu có hỏi, nhưng mà xin hỏi kỹ thêm là chính trị Mỹ, ngành chính trị Mỹ cần những thủ tục nào?
Thì tùy theo, nếu mà đi học cử nhân thì là những thủ tục nó khác.
Yeah.
Và nếu học thạc sĩ thì cái những thủ tục nó khác.
Yeah,
nhưng mà tổng quát, tổng quát là ai cũng phải cần cái F1 visa, là cái, cái visa cho sinh viên đó.
Sinh viên quốc tế, dạ.
Cái thứ nhì là cái điểm TOEFL cũng phải được tối thiểu là 500. Cho cái base và paper base là viết đó.
Dạ.
Và 80 là tối thiểu cho cái IBT.
Trên máy tính.
Cái thứ là phải chứng nhận là phải có khả năng về tài chính.
Dạ.
Đó. Và khi interview thì phải biết rõ ràng là đi interview rất là quan trọng. Nếu mà không có được F1, không có được người ta cho thành công để lấy được cái F1 thì không được.
Dạ, thưa giáo sư, nhưng mà cái ngành chính trị Mỹ đó, cái nền tảng đó có cần nhất thiết là phải đang học những cái ngành liên quan không? Hay là
không, nếu mà mình học ngành chính trị Mỹ là học tổng quát rồi.
Vâng.
Thì khi mà tùy theo, thì cái câu hỏi này là nó là quan trọng là tôi muốn biết rằng là bạn muốn đi qua đây học cử nhân hay là học thạc sĩ.
Dạ.
Nếu học cử nhân thì mình chỉ có cái bằng trung học tổng quát là đi được, học được.
Dạ.
Rồi không có điều kiện gì
còn
khác.
Nếu thạc sĩ,
nếu thạc sĩ thì tôi nghĩ rằng là có những cái lớp học mà các bạn phải có, nếu không có thì phải học bù.
Dạ.
Trước khi vào chương trình, tùy theo, nếu vào chương trình tiến sĩ nó lại khác.
Dạ. Cảm ơn giáo sư nhiều. Hồi nãy Hà Nguyễn có nói về cái chuyện là bằng ở Việt Nam, điểm ở Việt Nam không được ở bên Đức công nhận đó.
Vâng, vâng.
Thì giáo sư nói là bạn cho biết cái trường nào bên Đức không công nhận.
Vâng, vâng.
Nhưng mà bạn lại trả lời là cái người bạn của bạn đó thì học trường đại học sư phạm ở Việt Nam ra, mà tại sao cái bằng sư phạm Việt Nam không được công nhận?
Tùy theo. Có,
dạ,
có nghĩa rằng là tùy nhiều cái trường, và đôi lúc người ta không công nhận không phải tại vì cái bằng đó, mà có thể là không công nhận tại vì những cái điểm trung bình hay là những cái hồ sơ trong đó nó không có đúng.
Dạ. Hoặc là họ không có liên kết với Việt Nam.
Vâng.
Trong trường hợp ở Mỹ đó thì có những trường liên kết với nhau thì họ
vâng,
công
vâng,
nhận
vâng.
bằng của
nhau. Theo tôi biết trước 1975
dạ.
thì cái bằng tú tài của Việt Nam sau khi tôi đi từ Mỹ từ Đức qua Mỹ rồi thì họ công nhận cái bằng Việt Nam
dạ.
rất là cao. Trước khi đó trước 75 khoảng 1971 thì họ bắt học vào dự bị 2 năm. Nhưng mà sau khi chúng tôi có một số sinh viên học xong rồi, học xuất sắc thì chứng nhận cho họ rằng là cái bằng Việt Nam có giá trị. Thì sau đó là tất cả các sinh viên mà có bằng tú tài Việt Nam là qua thẳng luôn, không có cần phải vào dự bị.
Dạ, bây giờ thì cũng hơi khó khăn đó quý vị và các bạn. Nếu các bạn
mà
học
từ 75 đến giờ thì nó đổi nhiều quá.
Dạ, dạ. Nếu các bạn học cái trường quốc tế ở Việt Nam thì được
là
dễ dàng hơn. Hoặc là những cái trường mà có liên kết với nhau dễ dàng hơn. Còn nếu không thì có những trường đại học danh tiếng ở nước ngoài họ kén chọn.
Rất là kén
chọn. Không
công
nhận. Thưa giáo sư, câu hỏi kế tiếp Phạm Hoàng Sơn. Em chuẩn bị tốt nghiệp quản trị kinh doanh ở Việt Nam, tính sang Mỹ học MBA. Có được không? Hay bắt buộc phải đi làm để có 2 năm kinh nghiệm? Em muốn đi qua luôn ngay lúc này được không?
Nào, cái thứ nhất là mình đã nói rõ ràng là tùy theo trường. Có nhiều trường á có thể không nổi tiếng lắm thì họ không cần cái 2 năm đó.
Dạ.
Thì
nhưng mà trường không nổi tiếng thì cái bằng cũng không có giá trị.
Không nổi
lắm.
Tiếng thì dạ. tùy theo cái khả năng. Cái thứ nhất, cái thứ nhì là các bạn muốn học cái trường nào, cái trường top 10 của bên Mỹ thì những điều kiện nó khó khăn hơn. Nhưng mà cái thường thường cái vấn đề mà phải đi làm 2 năm là tôi điều nghiên trên website, tôi thấy tất cả những các trường lớn ở Mỹ là họ được bắt buộc đó là tối thiểu là 2 năm.
Dạ. Như vậy thì bây giờ các bạn tìm kiếm cơ hội đi ha.
Làm việc.
Dạ,
làm việc. Việc ở Việt Nam hay là xin đi qua Mỹ qua cái diện gì để có thể làm việc được. Thì sau đó thì apply được.
Dạ vâng. Nguyễn Mậu Giao, tôi nghe nói du học ở Mỹ từ lớp 10 thì sau này thi đại học sẽ không được thi một số ngành. Từ lớp 9 thì mới được thi một số ngành.
Tôi không hiểu rõ cái đó, bởi thế không có ý kiến. Vâng.
Dạ. Để cái câu hỏi này chúng tôi xin hẹn các bạn dịp sau nhé.
Vâng.
Dạ vâng. Ngành thể dục, trường thể dục cơ sở. Câu hỏi này bạn chưa có ghi chi tiết, chúng tôi cũng không hiểu rõ ha. Xin đặt lại nha, Đạt Lê Tiến. Nguyễn Minh Đức, học thạc sĩ ngành quản lý xây dựng ở Việt Nam thì có học được thạc sĩ cùng ngành ở Mỹ hay không? Và yêu cầu những gì ạ?
Nếu mà học thạc sĩ ở Việt Nam
quản lý xây dựng,
quản lý xây dựng là có thể là construction management đó, thì nó không có phải giống như MBA, tại vì nó chú trọng vào một cái ngành đặc biệt rồi.
Yeah.
Thì cái chương trình MBA nó tổng quát hơn,
yeah,
và nó đòi hỏi nhiều hơn. Thường thường một chương trình thạc sĩ ở Việt Nam hay là ở Mỹ chỉ cần học 10 cua là 30 credit mà thôi.
Yeah.
Nhưng mà nếu mà học qua đó có thể là thêm đến 2 cho đến 4 lớp là 14 lớp,
yeah,
14 credit hour. Thì có thể rằng là nếu mà có cái căn bản về chương trình về construction management, về quản lý, về xây dựng á,
yeah,
thì các bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn khi mà nạp đơn đi học về
thạc sĩ
về quản lý
về
kinh doanh,
yeah,
về kinh doanh. Tại vì cái câu hỏi rằng là nếu mà học về quản lý xây dựng rồi thì có thể đi học MBA
không ạ. Quản lý xây dựng ở Việt Nam rồi, bây giờ muốn học thạc sĩ cũng quản lý xây dựng luôn ở Mỹ, tức là lên cao cái cấp thạc sĩ ở Mỹ thì có được
nhưng
không?
Nhưng mà nếu mà ở Việt Nam học thạc sĩ rồi thì tại sao học lại?
Hay là các bạn muốn lấy bằng thạc sĩ của Mỹ?
Vâng. Dạ. Nếu như vậy cũng được. Nhiều người họ có thạc sĩ ở Việt Nam nhưng mà họ muốn đi học tiếp thì cái đó rất là dễ dàng. Có thể là nhiều trường đại học ở Mỹ họ công nhận cho đến 2 lớp, có nghĩa là 6 credit hour, 6 cái tín chỉ. Thì các bạn có thể nộp đơn vào những trường đó và thay vì học 10 lớp, mình chỉ học có 8 lớp mà thôi.
Mình được rút một số lớp.
Nhưng mà học lại theo chương trình của Mỹ thì tốt, người ta rất là hoan nghênh về cái vấn đề đó.
Câu hỏi của Pinky, bằng đại học ở Việt Nam qua Mỹ có được công nhận hay là bắt học lại?
Tùy theo cái trường nào. Nếu các bạn học những cái trường top của Việt Nam trong hệ thống VNU là Vietnam National University, là những trường mình quốc tế mà có sự công nhận ở Mỹ thì nó dễ dàng. Hỏi câu hỏi này rất là khó khăn tại vì tùy theo trường. Theo chúng tôi biết thì có những trường đại học, những trường đại học chúng tôi về Việt Nam mình liên kết thì mình công nhận, tại vì sau khi mình coi rõ ràng, coi như evaluate cái chương trình của nó rồi đó, thì mình thấy rõ ràng nó cũng giỏi thì mình viết cái coi như là liên kết với họ và ký giao kèo là mình công nhận cái bằng của đại học của đó. Vậy thế cái câu hỏi này rất là khó trả lời tại vì tùy theo trường nào và vùng nào.
Quỳnh Anh Phạm, cháu đang theo học chương trình A-Level tại Việt Nam, thi lấy bằng từ tháng 11. Thi lấy bằng tháng 11 năm sau, tức là hết kỳ thi lớp 12 mới có bằng, mà cháu lại muốn đợi bằng A-Level để nộp cùng hồ sơ Đại học Mỹ để tăng lợi thế cạnh tranh. Xin lời khuyên của giáo sư.
Vâng, cái đó tôi không hiểu rõ về cái A-Level là cái gì, cái chương trình gì.
Học đó, chương trình đào tạo của trường nào.
Vâng.
Xin chi tiết
hơn. Nhưng mà nói tổng quát là thường thường có cái sự, tại vì tôi đi về Việt Nam rất là nhiều để mà mình tuyển chọn những sinh viên qua đi học. Thì khi mà họ ra trường đó, thì cái ngày mà nhận được cái chứng chỉ để ra trung học thì nó trễ rồi. Tại vì ở bên này thì họ cần trước. Đó, thì thường thường cái đó là những cái vấn đề mà các bạn phải chú tâm đến. Thì câu hỏi này có thể tựa tự như vậy đó. Có nghĩa là ra được rồi nhưng mà muốn tăng lên cái vấn đề mà competition, sự cạnh tranh với những cái khác. Thì cái đó cũng cái tốt thôi. Cái gì bạn có thể làm được để mà cạnh tranh trong khi được nhận vào những cái trường đại học ở Mỹ hay là nhận được những cái học bổng ở Mỹ thì các bạn nên làm.
Nếu các bạn thắc mắc thêm, xin vui lòng gửi câu hỏi nha. Vinh Phạm, em có con trai học lớp 7, rất yêu khoa học và công nghệ thông tin. Theo giáo sư, khoảng lớp mấy cháu có thể đi du học?
Mình vừa mới nói cái câu đó rồi, khoảng từ lớp 10 đến lớp 12.
Đắc Chiến, có một người bạn đang tìm hiểu trường bên Cali. Câu hỏi này liên quan tới vé số, sổ số, chắc giáo sư không thể trả lời được. Chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa, xin quý vị và các bạn thông cảm. Chương trình mỗi tuần đều có từ 10h30 tới 11 giờ tối với giáo sư Charles Cường Nguyễn trên làn sóng của đài VOA. Xin mời quý vị và các bạn đón nghe thường xuyên để được giải đáp tất cả những thắc mắc của mình. Ngày hôm nay chưa có thời gian trả lời hết thì xin hẹn tuần tới nhé. Mong quý vị theo dõi thường xuyên. Cảm ơn giáo sư rất nhiều.
Cảm ơn cô Trà My.
Dạ, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến phút cuối.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.